Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuối, ánh mắt cho nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hàng tim con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ hại hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, ánh mắt chưa hằng dõi theo con dù rằng biết bao phen đời con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu đức tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang.
Tiếng gọi tình yêu trong dinh Cai Pha. Ngày 15 tháng 3 1923, này Joseph Pha, cha đã nói cho con biết cách thức mà những người xúc phạm đến cha cách trầm trọng trao nộp cha cho các thù địch của cha để cha phải chết, hay chính họ trở nên thù địch của cha, và các tội của họ chính là những cánh tay hành hình cha. Thế nhưng, những sa sút trầm trọng không luôn luôn phải là vấn đề. Có những linh hồn, kể cả những linh hồn rất ưu tú, cũng phạm đến cha bằng những lầm lỗi quen thuộc của họ, bằng những xu hướng xấu để xảy ra, những dễ chịu cho bản tính buông tuồng, những từ chối nghịch lại đức bác ái, đức vâng lời, sự thinh lặng, vân vân. Nếu tội lỗi và tệ bạc của các người đời làm trái tim cha đau đớn, thì còn đớn đau đến đâu khi trái tim cha bị những linh hồn cha yêu thương tha thiết làm khổ. Sở dĩ cái hôn của Giuđa khiến cho cha thật là đau lòng là bởi vì hắn là một trong số 12 người tông đồ mà cha mong nhận được nhiều tình yêu hơn, nhiều an ủi hơn và nhiều thông cảm hơn. Ôi, những linh hồn tuyển chọn của cha được cha dành riêng để làm nơi nghỉ ngơi cho cha, làm vườn thưởng ngoạn của cha. Ngoài ra, cha còn mong ở các con vì yêu mà tha thiết hơn, quan tâm hơn và chú trọng hơn là những linh hồn khác không được gần gũi chặt chẽ với cha lắm. Các con có thể là một thứ dầu hàn xịt những thương đau của cha. Các con có thể lau lọt dung nhan tàn tạ và bẩn thỉu của cha. Các con có thể giúp cha soi chiếu cho những linh hồn mù quáng trong bóng tối đêm đen đang bắt trói cha mà đem cha đi đến chỗ chết. Đừng để cha lẻ loi một mình. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện với cha. Này, kẻ thù đến nơi rồi đó. Khi quân lính đến bắt cha, cha nói với họ, chính tôi đây. Cũng một lời nói như thế, cha phát ra khi một linh hồn sắp chịu thua trước cám dỗ. Chính cha đây, con đến để phản lại cha và trao nộp cha. Không sao, cứ đến, vì cha là cha con, và chỉ cần con ưng thuận, thì không phải là con dùng sợi dây tội lỗi trói buộc cha, mà là cha sẽ dùng sợi dây tình yêu mà trói con lại. Hãy đến, chính cha là đấng yêu thương con, chính cha là đấng đã đổ hết máu mình ra cho con. Cha thương con yếu đuối, cha mong được mở cánh tay cha để ghì chặt lấy con trong tình yêu âu yếm của cha. Hãy đến, người cha tuyển chọn, hãy đến, linh mục của cha. Cha là tình thương vô biên, đừng sợ cha sẽ trừng phạt các con. Cha sẽ không xua đuổi các con đâu, ngược lại, cha sẽ mở trái tim cha cho các con, âu yếm yêu thương các con hơn nữa. Tất cả trời cao sẽ hoan hỉ và ngẩn ngơ về vẻ đẹp hồi xuân của các con, và trái tim cha sẽ tìm được nghỉ ngơi trong trái tim của các con. Than ôi, cha nản lòng biết bao khi thấy rằng, sau những lời thật là êm ái đó mà vẫn còn có một số muốn trói buộc cha và đem cha đi đến chỗ chết. Sau khi trao cho cha cái hôn của một kẻ tạo phản, Giuđa bỏ khu vườn. Và khi nhận thức được tội ác nặng nề của mình thì đâm ra thất vọng. Ai có thể đo lường được nỗi buồn khổ của cha? khi cha thấy người tông đồ của cha lao mình xuống hỏa ngục. Giờ đã điểm, nhường bước cho quân lính, cha hiền lành nạp mạng như một con chiên trong tay họ. Lập tức, họ lôi cha đến nhà của Caipha. Ở đó, họ dồn dập nhục mạ và mỉa mai cha. Rồi, một người lính vả vào mặt cha. Cái tát đầu tiên, Giô-sép-pha ơi, hãy nghe cho kỹ lời cha đây. Con có nghĩ rằng cái tát này còn làm cho cha đau hơn là những cực hình đòn vọt không? Chắc chắn là thế. Và qua cái tát này, cha đã thấy tội trọng đầu tiên mà nhiều linh hồn vẫn sống trong ơn thánh cha cho tới lúc phạm tội trọng. Thế rồi, sau tội trọng thứ nhất, còn bao nhiêu tội trọng khác nữa? Và nhiều biết bao con số những linh hồn sẽ theo gương đó mà sa vào cùng một nguy cơ, có thể cùng một bất hạnh, đó là chết trong khi đang mắc tội trọng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Trong khi chờ đợi, Giô-sép-pha ơi, hãy dùng ngày sống của con để đền tạ và cầu cho các linh hồn được nhận ra đâu là con đường nguy hiểm mà họ đang theo.
Nhờ lòng thương xót siêu mời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi, tựng ca danh Chúa ngàn nắng sáng ngời. Ánh mắt ngàn đời nhân ái siêu hiền, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển. Ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, dạt sao không tìm bờ bên. Ánh mắt mời gọi con hãy trở về, dứt hết lầm lạc đam mê chân thế. Ánh mắt Chúa là suối mát trong, Ngài là chốn ước mong, là ơi an cõi nhà.
Ngày 16 tháng 3 1923. Nếu con trung thành trong tình yêu của con, cha chẳng nhẽ sẽ không tiếp tục an ủi con hay sao? Cha đang sửa soạn cho con một chứng cớ khác của tình yêu cha. Giô-sép-pha con, hôm qua con đã nhận được một ít giọt máu của trái tim cha. Hôm nay con sẽ chia sẻ cơn đau của những cái đinh. Cha sẽ lưu lại cho con thánh giá của cha để con được vác cả ngày. Cho tình yêu của con an ủi cha. Cha sẽ nâng đỡ con vì cha cũng không ngừng yêu thương con. Con không thấy rằng cha cho con những chứng cớ của lòng cha âu yếm hay sao? Cha sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến ngày cha đem con về trời với cha. Bây giờ con hãy tiếp tục viết cho lợi ích của các linh hồn. Tất cả các môn đệ của cha đều tẩu thoát. Một mình Phêrô bị tính tò mò thúc đẩy. Tuy nôm nớp lo sợ, cha trộn vào trong đám lính. Chung quanh cha tất cả toàn là những người làm chứng gian vu oan cáo vạ. Hết điều này đến điều khác, làm cho các quan án bất công càng thêm giận dữ. Họ gọi cha là một tên mê hoặc quyến rũ, một kẻ tục hóa ngày Sa-bát, một tiên tri giả. Cả những người đầy tớ và bộ hạ bị những gian cáo này kích động cũng la lối dọa nạt cha. Bấy giờ các con ở đâu? Hỡi các môn đệ và tông đồ của cha, những chứng nhân của cuộc sống cha, của giáo huấn cha giảng dạy và của những phép lạ cha đã làm. Cả mọi người mà cha có đủ lý do mong được trợ giúp và bao che nữa, không một ai trong họ bào chữa cho cha cả. Cha đơn thân độc mã, bị tố cáo phạm những tội ấy tày trời nhất, bị lính tráng bủa vây không hơn gì những con sói gầm gừ. Họ tất cả đều hành hạ cha. Người thì tát vào mặt cha, kẻ thì nhổ lên cha, đứa thì tọc quê cha. Trong khi cha nạp mình chịu đựng tất cả những tàn tệ như vậy cho lợi ích các linh hồn bị tội lỗi cầm buộc, thì Phêrô này người mà cha đặt làm đầu giáo hội cha. Phêrô, người mà ít tiếng trước đó đã thề nguyện cùng cha chịu cực hình và chịu chết. Phêrô, người có cơ hội để làm chứng cho cha, đáp lại một câu hỏi đơn giản đầu tiên là chối bỏ. Khi câu hỏi được lặp lại lần nữa, sợ hãi nổi lên quá mức, Phêrô thề rằng không hề biết cha và chưa từng là môn đệ của cha. À, Phêrô ơi, con thề con không biết thầy của con hả? Con chẳng những thề không biết thầy, mà để đáp cho câu hỏi thứ ba, con còn phát ra những lời rủa bậy kinh khủng trong việc phủ nhận thầy. Ôi, hỡi các môn đồ cha tuyển chọn, các con có thể đo lường được nỗi đau của trái tim cha yêu thương khi những người biệt tuyển của cha chối bỏ cha chăng? Khi thế gian nổi dậy chống lại cha, khi rất nhiều linh hồn tuôn lên cha sự rẻ ruôi bạc đãi, tìm cách sát hại cha, bây giờ quay lại với những người của mình, cha không gặp được gì khác ngoài sự cô đơn và bị bỏ rơi. Trái tim cha sầu khổ chừng nào, đắng cay biết mấy. Như với Phêrô, cha nói với các con đã quên mất rồi sao? Những chứng cớ yêu thương mà cha đã tỏ cho các con, những ràng buộc thắt kết các con lại với cha, những hứa hẹn trung thành và bảo vệ cha, dù có chết đi nữa, mà các con thường lặp đi lặp lại cùng cha. Nếu các con yếu đuối và sợ hãi, chùn bước trước con mắt thế gian, thì hãy đến xin cha sức mạnh để tự thắng mình. Đừng tin vào bản thân, mà hãy tin tưởng đến với cha, vì cha sẽ nâng đỡ các con. Các con là tất cả những người sống ở thế gian giữa những nguy khốn và các dịp tội. Hãy canh chừng sự hiểm nghèo. Vì nếu Phêrô dũng cảm chống lại, không chiều theo sự tò mò hư ảo, thì Phêrô có bị sa ngã hay không? Tất cả các con là những người lao công nơi cánh đồng mùa màng của cha hay nơi vườn nho của cha. Nếu vào một lúc nào đó, có con cảm thấy mình bị thu hút làm việc bởi nguyên hứng thú phàm nhân, thì hãy thoát ly đi. Nhưng nếu đức vâng lời, lòng nhiệt thành cho vinh quang cha và ích lợi các linh hồn, áp đặt một phần sự lên các con, thì đừng có sợ. Cha sẽ bảo vệ các con và các con sẽ thắng được nguy hiểm cách vẻ vang. Trong khi quân lính đưa cha đến ngục thất, cha thấy Phêrô trong đám đông và cha nhìn Phêrô quay lại thấy cha, tức thì Phêrô tức tưởi khóc lóc tội lỗi của mình. Cha cũng nhìn các linh hồn lầm lỗi như thế. Thế nhưng họ có nhìn lại cha hay không? Các cặp mắt của chúng ta có gặp nhau hay không? Than ôi, bao nhiêu lần cha nhìn vào vô tưởng, linh hồn đó có nhìn cha không? Vì hắn mù lòa, cha nhẹ nhàng thúc giục hắn, nhưng hắn không nhúc nhích gì cả. Cha gọi tên tội nhân, nhưng họ không phản ứng. Cha gửi đến thử thách để đánh thức họ dậy, mà họ cứ ù lì. Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con sẽ có lúc trở nên những con thú vô tri thức. Nếu mắt các con không biết hướng thiện, hãy ngẩng đầu các con lên, gắn chặt mắt về quê hương chân thật của mình, là nơi đang chờ đón các con. Hãy tìm kiếm Thiên Chúa của các con. Các con sẽ thấy rằng người đáp lại cái nhìn tha thiết nhất của các con, và trong ánh mắt của người là bình an và là sự sống.
Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, tấy giữa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin tan biến cho tình lên ngôi. Đời con ngưỡng bao Chúa thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.
ngày 17 tháng 3 năm 1923. Hãy chiêm ngưỡng cha trong ngục tù mà cha hầu như cả đêm. Quân lính đến với những lời bất xứng, nhục mạ cha, trêu ngươi cha, chửi rủa cha, đập vào mặt cha và toàn thân cha. Chọc phá mệt nghỉ một hồi lâu, họ bỏ cha bị trói buộc một mình ở một chỗ tối tăm tanh thối, ngồi trên một cục đá, mình mẩy, nhức nhối, lạnh lẽo, co quắp. Hãy so sánh ngục tù với nhà tạm, nhất là với các tấm lòng lãnh nhận cha. Trong ngục tù, cha trải qua chỉ một phần đêm, nhưng trong nhà tạm, biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Trong ngục tù, cha bị quân lính là thù địch của cha nhục mạ và hành hạ. Trong nhà tạm, những người gọi cha là cha của họ lại đối xử với cha như vậy thường xuyên nhất. Thế nhưng, cách đối xử của con cái khác xa biết mấy. Trong ngục tù, cha chịu đựng lạnh lẽo, mất ngủ, đói khát, đớn đau, ô nhục, lẻ loi, cô quạnh. Và ở đó, cha thấy trước mắt tâm trí của cha tất cả những nhà tạm trải qua các thế hệ. Cha sẽ không có một tổ ấm yêu thương. Những con tim băng giá cứng cỏi và lạnh cảm như những cục đá trên sàn ngục, để dành cho xác thân thương tích tê bại của cha. Biết bao nhiêu lần cha phải chờ đợi cách này cách nọ cho được những linh hồn khác đến viếng thăm cha trong bí tích thánh và đón nhận cha vào lòng họ. Biết bao nhiêu đêm qua đi cha mong hỏi họ đến với cha, nhưng họ quan tâm hơn đến công ăn việc làm, hay chẳng quan tâm đến gì cả, hoặc quan tâm lo cho sức khỏe của họ mà không đến. Biết bao nhiêu lần cha chịu đói các linh hồn, đói lòng trung thành của họ, đói lòng quảng đại của họ, mà họ có làm cho cơn đói quanh bụng của cha này được no thỏa bằng một thắng bình nho nhỏ hay bằng một tí hãm mình hay chăng? Mà họ có an ủi cha trong cơn sầu khổ bằng sự dịu dàng và thương cảm của họ hay chăng? Một đôi lúc gặp trục trặc, họ có chịu đựng đớn đau, ruồng rẫy, khinh khi, chống đối, phiền muộn trong linh hồn hay gia đình? Họ có đến với cha mà thưa cùng cha rằng, con xin dâng lên cha điều này để an ủi nỗi buồn sầu của cha, để chia sẻ nỗi quạnh hiu của cha? Ôi, nếu họ liên kết với cha như thế, họ sẽ đối đầu với những khó khăn một cách bình an là chừng nào. Họ sẽ chiến thắng hào hùng biết bao, và họ sẽ làm cho trái tim cha hãnh diện biết mấy. Trong ngục tù, cha xấu hổ làm sao trước những lời mạ lị của những người vây quanh cha, và nỗi nản lòng của cha càng tăng thêm khi nghĩ đến những lời lẽ như thế, một ngày kia sẽ văng ra từ môi miệng của những người cha yêu thương. Những tạt vả và phỉ nhổ đổ xuống trên cha bởi những bàn tay lính tráng dơ bẩn, gợi lên trong tâm trí cha những người đón nhận cha nhiều lần vào cõi lòng nhơ nhớp tội lỗi, bất hối của họ, lại tuôn xuống trên cha những tạt vả bằng tội lỗi theo thói quen và cố tình của họ. Và trong ngục tù, khi quân lính xô đẩy cha và để cha bị trói buộc ngã xuống đất không cựa quậy ngóc đầu lên được, thì tâm trí cha hiện lên rất nhiều người trọng thỏa mãn giây lát hơn cha, sẽ chồng chất lên cha những xiềng xích bội bạc, sẽ đẩy lui cha khiến cha lại ngã xuống, rồi bỏ mặc thay cha. Ôi, các con là những người tận hiến cho cha, hãy sát gần lại với vị hôn phu của linh hồn các con trong ngục tù của người. Hãy gắn chặt mắt các con vào người trong đêm đau đớn này, và hãy nhìn xem cơn đau sầu này lại tái diễn trong đơn côi, nơi vô số các nhà tạm và trong lạnh lùng nơi nhiều cõi lòng. Nếu các con ước vọng chứng tỏ nỗi cảm thương của mình, thì hãy mở lòng các con ra để cha tìm thấy trong đó một ngục tù. Ở đó, cha được những dây xích tình yêu trói buộc, được mặc lấy những chăm chút yêu thương. Cơn đói của cha được lòng quảng đại của các con làm cho no thỏa. Cơn khát của cha được lòng nhiệt thành của các con làm cho giãn dịu. Hãy an ủi cha trong cơn sầu đau của cha bằng cách bền bỉ liên kết với cha, và hãy lau lọt nỗi hổ thẹn của cha bằng ý hướng tinh khiết và ngay thẳng của các con. Nếu các con muốn cha lấy các con làm nơi nghỉ ngơi của cha, hãy sửa soạn bằng những tác động từ bỏ mình. Hãy làm chủ trí tưởng tượng và dẹp yên cảnh nhốn nháo của đam mê các con, để rồi trong tĩnh lặng của linh hồn các con sẽ nghe thấy tiếng cha nói thỏ thẻ trong các con: hôm nay đây các con là chốn nghỉ ngơi của cha, nhưng đời sau vô cùng cha sẽ là nơi an nghỉ cho các con. Bằng tình yêu luyến ái, các con che giấu cha trong ngục tù của cõi lòng các con. Cha sẽ là phần thưởng vĩ đại cả thể cho các con, và các con sẽ không bao giờ hối hận vì đã hy sinh cho cha trong cuộc đời của các con. Chúng ta hãy ngừng ở đây đi, Josepha. Và hôm nay con hãy để cho cha sống trong ngục tù của linh hồn con. Hãy giữ cho ngục tù này thật thinh lặng, để con có thể nghe thấy những lời của cha và đáp lại những ước vọng mà cha ủy thác cho con.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm cứt cuốn, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tìm con vạn hương. Ngài kính tin con, ánh mắt của Ngài tha thứ hại hà, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt Chúa hằng dõi theo con, dù rằng biết bao phen đời con quên lãng Ngài.
Ngày 20 tháng 3 1923, sau khi đã trải qua một phần lớn đêm hôm ấy trong ngục tù ẩm thấp, tối tăm và bẩn thỉu, sau khi đã bị quân lính nhục mạ và bạc đãi, bị các tôi hầu tò mò để ý xem cha dở trò chống gì, xỉ vả và châm chọc, khi thân xác của cha đã bị tận kiệt bởi rất nhiều cuộc hành hình, hãy lắng nghe, Josepha ơi, những ước vọng bừng cháy của trái tim cha. Điều làm cha tràn đầy yêu thương và mong chịu khổ hơn nữa, đó là ý nghĩ về rất nhiều linh hồn sẽ theo bước chân của cha. Cha thấy họ trung thành bắt chước cha và học cùng trái tim cha, chẳng những để chấp nhận khổ đau và khinh chê cách kiên nhẫn mà an vui, mà còn để tuôn tràn tình yêu của họ ra cho những kẻ bắt bớ họ. Giống như cha, họ sẽ lên đến cao điểm trong việc dâng mình hy sinh cho những người bạc đãi họ. Cha thấy họ được ân sủng tăng sức, đáp lại tiếng gọi thần linh, trở nên tu sĩ, giam mình trong vắng lặng, lấy tình yêu trói buộc mình, bỏ hết mọi sự họ lưu luyến, chịu đựng can trường những phản loạn của bản tính tự nhiên, sẵn lòng chấp nhận những hiểu lầm, khinh khi, chửi bới, lên án đời sống của họ như là một điều khờ dại. Và qua tất cả những sự này, họ giữ lòng họ kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và với Chúa của họ. Bởi thế, giữa những lăng nhục và bạc đãi, ý nghĩ này đã làm bùng lên nơi cha một ước vọng nóng cháy, muốn làm mọi sự theo ý muốn thần linh. Do đó, dù cố tràn đầy đớn đau, song liên kết chặt chẽ với ý muốn của Chúa Cha, cha hiến mình để đền bù vinh hiển của Ngài đã bị ô danh. Các con tu sĩ ơi, các con là những linh hồn sống trong tù ngục do tình yêu chọn lựa, thường bị cho là vô dụng và trước mắt thế gian còn nguy hại là đằng khác. Đừng sợ hãi. Trong nỗi đơn độc của các con và trong những lúc căng thẳng, hãy mặc cho thế gian hăm dọa các con. Chỉ cần gắn bó trái tim của các con chặt chẽ hơn với Thiên Chúa, đối tượng duy nhất của lòng các con luyến ái, và làm hết sức có thể để đền bù tội lỗi và xúc phạm của loài người. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì gọi là tiếng gọi tình yêu trong dinh Caipha. mà chúng ta vừa nghe Chúa qua chị Josepha vang vọng để nhắc nhở chúng ta tất cả những gì chúng ta cần phải để ý để tránh những cái nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc đời làm môn đệ Chúa Kitô của chúng ta, và trái lại làm cho chúng ta được nên giống Chúa hơn trong cuộc khổ nạn của Người, để nhờ đó chúng ta mới có thể làm chứng cho Người và mới xứng đáng để cùng Người cứu lấy các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Cảm ơn Chúa đã tâm sự với chúng con, dù là đã qua đi gần 100 năm trước, nhưng những lời của Chúa vẫn còn tác động với tất cả những linh hồn nào lắng nghe và hưởng ứng cũng như đáp ứng. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen.
Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay máu nước tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin tan biến cho tình lên ngôi. Danh Chúa ngàn năm sáng ngời, đời con nương bám Chúa thôi. Từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời, đời con nương bám Chúa thôi. Từng ca danh Chúa.